111. Tất nhiên là diệt sự gây kình, là Tỳ Kheo Ni biết có cái vị đó khéo nói, có thể dẹp được những cái gây gỗ trong chúng, mà nếu không phương tiện để dẹp dùm là phạm ba vật đề. Tỳ Kheo Ni đưa thức ăn cho bạch y và ngoại đạo phạm ba vật đề. Đó là trường hợp có đệ tử đã thôi tu hoặc là theo ngoại đạo, mình lấy thức ăn của chúng mình đưa, hoặc là cũng như là cung cấp lợi dưỡng cho người không đúng pháp là phạm ba vật đề. Tỳ Kheo Ni làm tay sai cho bạch y, tất nhiên là mình làm việc cho người thế tục đó, làm những cái việc như là quét nhà, xe chỉ, bồng em, nấu cơm đồ vân vân đó, thì cái tư cách của một người Tỳ Kheo Ni là tư cách rất quan trọng. Cho nên không có được làm những cái việc vặt, những cái việc giống như là việc thế gian. Nếu mà chúng ta đã là Tỳ Kheo Ni rồi thì phải biết, nếu mà mình không quý trọng cái tư cách của mình, tự nhiên mình coi thường cái giới luật của Phật. Khi Đức Phật đặt ra những giới này đó là muốn tôn cái địa vị của chúng ta lên, tôn cái địa vị của người xuất gia, người đã thọ cụ túc, cho nên không cho làm tay sai, làm những cái việc như người thêm, như là người đời đó, đi ở như người đời đó. Tỳ Kheo Ni tự tay mình xe chỉ, xe chỉ cũng như là làm mấy cái việc như thợ dệt rồi đó. Ngồi xe chỉ dệt rồi này kia, cái cư sĩ họ đi ngào nói trời sao giống vợ tôi ở nhà quá rồi chẳng hạn, cũng được. Tỳ Kheo Ni 115, Tỳ Kheo Ni vào nhà bạch y nằm ngồi trên giường lớn, giường nhỏ phạm ba vật đề. Đây là có vị Tỳ Kheo Ni Thâu La Năng Đà vô nhà cư sĩ. Rồi cái lúc đó đó, cái cô vợ của cư sĩ đó, cổ mới là nói thôi ngồi chơi đi, tôi đi tắm. Cổ mới lột đồ trang sức đồ này kia ra, cổ bỏ đó, cái Thâu La Năng Đà thấy cái mang vô đeo giường nằm. Ra chồng cổ đi về, tưởng đâu là vợ mình tới xâm phạm. Tức như là nó có những cái mà nó rất là bất tiện, phải không? Cho nên giường ghế, chắc chắn là nếu mà nhà đó chúng ta biết là không thể mà nằm ngồi tự do được thì mình giữ ý là tốt hơn. 116, vào nhà bạch y không nói với chủ, trải tòa cụ ngủ nghỉ, sáng ra bỏ đi. Thành ra rồi cái người chủ này họ bị mất đồ, bị ăn trộm, mà bị cháy nhà này kia, là mình tưởng là có tỳ kheo trong đó, mình ở mà mình chào đi rồi phải chào từ giả. 117, tụng tập chú thuật thế tục. Những cái chú của thế tục Ấn Độ là nó chú thuật rất là nhiều, chú làm cho bệnh đau, chú làm cho trặc tay trặc chân, đủ thứ. Mà nếu Tỳ Kheo Ni tụng tập mấy cái chú này thì nó có vẻ giống như là lợi dưỡng và gọi là tà mạng thực. 118, dạy người tụng tập chú thuật thế tục phạm ba vật đề. 119, biết người nữ có thai mà độ cho thọ giới cụ túc. Làm sao mà biết, đâu làm sao biết được, phải không? Để coi 119 này nó dính dáng gì thế này. độ một người có thai rồi sao cái cho thọ giới cụ túc, cái cô Tỳ Kheo Ni đó cổ sinh con ra. Thì họ đồn, họ nói ô Tỳ Kheo Ni có con, phải không? Đó. Cho nên mấy cái này thì là mình biết rồi, cẩn thận rồi, là không có xảy ra. Rồi biết người nữ có con còn nhỏ, hoặc là người nữ có thai sinh con, hoặc là con còn nhỏ mà bỏ nhà không được, phải ẵm đi khất thực, mà vừa đi khất thực mà vừa ẵm con nữa thì họ không cơ hiềm. 121, người nữ chưa đủ 20 tuổi, tất nhiên là phải đủ tuổi 20 mới cho thọ giới cụ túc. 122, Tất nhiên là 18 tuổi không cho 2 năm học giới, tất nhiên là không cho học thức thức so 2 năm học giới. 20 tuổi thấy tuổi đủ cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Đây là những cái nghi mà mình cho người thọ giới cụ túc phải cẩn thận. 23 biết cô gái 18 tuổi cho 2 năm học giới mà không cho học 6 pháp. Tất nhiên là chỉ học những giới hoặc 100 gì đó, 292 pháp rồi này kia mà không học 6 pháp của thức xoa. Đến 20 tuổi liền cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Thì 124, tất nhiên là cô gái 18 tuổi 2 năm học giới 6 pháp đầy đủ, đến 20 tuổi chúng tăng không cho mà truyền giới cụ túc phạm ba vật đề. Tất nhiên khi mình truyền giới cụ túc hoặc là cho người nào thọ giới cụ túc phải thưa thỉnh ý của chúng tăng. Có những người trường hợp tệ quá mà mình thương quá cho thọ không được đó. Thành ra trường hợp ví dụ mình làm thầy mà mình thấy người đó mình quyết định là muốn cho thọ giới sớm rồi này kia mà trong chúng không có đồng ý, hoặc là trong chúng có những cái phê bình, mình cũng không nên cho thọ. Để cho thọ như vậy, thứ nhất là trái luật, và thứ hai cái người đó họ cũng không đủ đức để mà thọ. 125 độ người nữ tằng giá. Người nữ tằng giá tất nhiên là người nữ đã có gia đình rồi, ta gọi là người nữ tằng giá. Thì phải đủ 10 năm. Và 2 năm học giới là phải đủ 12 năm. À, vì sao? À, quý vị nên nhớ là trường hợp này á ở Ấn Độ đó mà cái tục tảo hôn nó rất là nó lập gia đình rất là sớm. Đó. Cho nên á thí dụ như người cái cô đó mà đã lập gia đình rồi á sao đi xuất gia, vì đã có lập gia đình rồi, đã có ái nhiễm rồi, cho nên không mình không để thời gian lâu á thì không biết không kiểm soát được cái tâm ô nhiễm. Đấy không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là có khi trong trường hợp trong giới tỳ kheo ni của Phật cũng có độ một cái cô đó là cổ có gia đình rồi, cổ đi xuất gia, mà trong khi có gia đình cổ có thai mà cổ không biết đó, cho nên á khi đi xuất gia rồi cho thọ giới cụ túc rồi cái cổ sinh con thì là nó làm rắc rối ở trong tăng chúng. Các tỳ kheo ni bị phạm cái tội là độ người nữ có thai đó. Thành ra mới đưa ra chúng thì đáng lẽ là bị phạm cái lỗi của 119 đó, đúng không? Nhưng mà trường hợp này là các vị không biết, thành ra phải mời bà tỳ sát sư tới, rồi bà mới điều tra cái cô này, hỏi coi cái thời gian mà cô mang thai là lúc đó cô đã xuất gia chưa. Bà hỏi thăm và bà biết rằng cái lúc mà cô mang thai thì cô chưa xuất gia, nhưng mà khi đi vào xuất gia rồi thì không biết, cho nên nó mới có cái rắc rối. Rồi sau khi mà xin cái vị đó ra rồi đó là bà tỳ sát sư phải lãnh nuôi giùm đó, bởi vì từ giới thứ 119 tới 103 là nếu mà để là phạm hết. Thành ra sau đó thì Đức Phật dặn là nếu người nữ có gia đình rồi vào thì phải để thời gian rất lâu, 10 năm, 12 năm. Đó. Tỳ kheo ni độ người nữ tằng giá nhỏ tuổi, tất nhiên là người nữ mà đã có gia đình rồi mà tuổi nhỏ ha, cho 2 năm học giới đủ 12 năm. Đã đủ 12 năm mà không bạch chúng tăng, không thưa qua chúng tăng thì vẫn phạm ba vật đề. Đó. Nếu tỳ kheo ni biết người như vậy là dâm nữ đó. Đó. Cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni có nhiều đệ tử không dạy học giới 2 năm, không dùng hai pháp nhiếp thủ, tất nhiên là có nhiều đệ tử quá không dạy dỗ kịp, rồi nó mất oai nghi, đi đứng nằm ngồi đắp y, lượm thượm ăn uống lượm thượm, cho nên bị quở và phải dùng hai pháp nhiếp thủ. Một tỳ kheo ni là phải có hai pháp để mà giữ và coi như là thâu nhiếp á. Một là cho ăn và hai là phải dạy học, đó gọi là hai pháp. Khi nào độ chúng cũng phải đủ hai điều kiện hết á, có đủ điều kiện kinh tế và dạy dỗ nữa.